Phật cảm động, ban khen rằng: Này Phú Lâu Na, ông quả không hổ danh là một đại đệ tử chân chánh của ta. Hạnh tu đạo, hạnh bố giáo, hạnh nhẫn nhục của ông thật là viên mãn. Quay lại chúng đệ tử, Phật bảo: Này các tỳ kheo, muốn theo đuổi sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, nên có tinh thần như Phú Lâu Na. Phàm làm giảng sư đi bố giáo, cần hội đủ 10 đức tánh sau đây. 1. Thông hiểu giáo nghĩa. 2. Nói năng lưu loát. 3. Không e sợ trước đám đông. 4. Có biện tài vô ngại. 5. Vận dụng phương tiện khéo léo. 6. Biết tùy thuận hoàn cảnh và căn cơ chúng sanh. 7. Có đầy đủ uy nghi. 8. Tinh tấn, dũng mãnh. 9. Có sức khỏe thể xác và tinh thần. 10. Hội đủ oai lực. Này các tỳ kheo, tất cả các đức tánh ấy Phú Lâu Na đều có đủ. Ông là người duy nhất trong tăng chúng hội đủ điều kiện cần thiết để đến bố giáo tại Yuna. Ta không còn e ngại gì nữa. Quả như lời Phật dạy, Phú Lâu Na đã thành công rực rỡ tại Yuna. Ở nước này chưa đầy một năm, Ngài đã thu vào tăng đoàn hơn 500 đệ tử và kiến lập khoảng 50 cảnh già lam. Từ đó, trong tăng chúng, ai ai cũng công nhận Ngài là bậc thuyết pháp số 1. Được như thế là nhờ Ngài đã thành tựu được 4 pháp Bồ Tát. 1. Đối với bất cứ giáo pháp nào chưa từng nghe, thái độ Ngài luôn luôn trầm tĩnh để tư lương nghĩa lý mà không vội phê phán. 2. Không cầu đa văn, vì đa văn thì dục tâm dễ khởi. Không cầu nhàn hạ, vì nhàn hạ thì lạc tâm dễ sanh. Trái lại, lo tu từ quán để đoạn trừ sân nhuế, tu bất tịnh quán để đoạn trừ tham dục, tu nhân duyên quán để đoạn trừ ngu si. 3. Thấu rõ triệt để năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên để thành tựu trí vô sở đắc, trí vô y chỉ. Trí này có thành tựu mới không còn niệm phân biệt, và nhờ đó mới đủ sức tuyên dương đại pháp. 4. Rộng thực hành bố thí, sâu nghiêm trì giới luật, thường dũng mãnh nhẫn nhục, tịnh tinh tấn bồ đề. Vị đại đệ tử thứ tư, Tu Bồ Đề Subhuti, giải không số 1. Các chi tiết về dấu vết lịch sử của Ngài Tu Bồ Đề không thấy ghi chép rõ như đối với các đại đệ tử khác. Tuy nhiên, cái truyền thuyết của kinh sách Đại Thừa thì sự tích ấy được lược tóm như sau. Ngày Ngài mới sanh, trong gia đình Ngài toàn hiện ra những triệu chứng không. Các đồ vật trong nhà, từ kho lẫm, thùng hộp, lưu vải, vân vân, thảy đều tự nhiên trống không. Hỏi về ý nghĩa điềm lạ này thì được thầy tướng bảo rằng đó là điềm cực lành. Rồi nhân vì điềm không ấy nên cha mẹ Ngài mới đặt tên cho Ngài là Tu Bồ Đề, nghĩa là không sanh. Lại cũng có nghĩa là thiện cát, tức là tốt lành, hay thiện hiện, tức là hiện điểm tốt. tương truyền, một hôm Tu Bồ Đề đang ngồi vá áo trong động Kỳ Xà trên núi Linh Thú, thì bỗng nhiên ngài quán thấy Phật du hóa phương xa, đương trên con đường trở về. Ngài định rời động xuống núi đón Phật, nhưng lại nghĩ rằng Phật dạy không có cái gì ta, cũng không có cái của ta. Đã không có cái ta và cái của ta, thì tướng các pháp vốn không tịch vắng lặng. Phật đã chứng được thật tánh không tịch vắng lặng tuyệt đối ấy, mà thực hiện tự ngã, vô ngã siêu tuyệt không hai trong nhân loại. Thì không có cái gì mà không phải là Phật, không ở đâu mà không có Phật. Vậy hà tất phải xuống núi mới gọi là đi đón Phật? Nghĩ như thế xong, ngài bình thản ngồi và tiếp tục vá áo. Bấy giờ Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, nhờ đã chứng được thần thông như một Kiền Liên, biết được Phật sắp về, liền xuống núi nghênh đón. Bà lấy làm tự hào, nghĩ rằng trong thánh chúng chỉ có mình bà hay tin Phật về và đi đón Phật trước hơn ai hết. Phật nhìn Liên Hoa Sắc, mỉm cười bảo rằng: trước nhà ngươi đã có Tu Bồ Đề đến đón ta rồi. Liên Hoa Sắc nghe nói giật mình, bàng hoàng không hiểu vì sao Phật dạy như thế. Khi lên tới động, Phật họp đại chúng lại, rồi bảo riêng Tu Bồ Đề: ông có biện tài, lại thấu rõ sâu xa đạo lý chân không. Vậy ông hãy nói cho đại chúng nghe về không lý, để họ có dịp bổ túc thêm kiến thức. Đại chúng nghe Phật dạy, đều nghĩ bụng rằng Tu Bồ Đề nói pháp này là phát xuất từ biện tài của riêng ông mà nói, hay ông thừa thọ oai lực của chính Phật mà nói. Tu Bồ Đề soi thấu tâm lý ấy của đại chúng, bèn đón trước mà nói rằng: Phật đã truyền dạy, tôi đâu dám trái mạng. Chư huynh đệ nên ý thức rằng, phàm làm sứ mạng thuyết giáo, thì bất luận giáo thuyết ấy nông hay cạn, điều cốt yếu là phải khế cơ khế lý mới mong khuyên được người đời tu học. Mà đã khuyên được người đời tu học, tức là thừa thọ uy lực của Phật rồi. Tại vì sao? Vì có thừa thọ uy lực của Phật mới thông cảm được chân ý của Phật, nhờ đó mà khiến chúng sanh chứng được bản tánh các pháp và tương ưng được với thật tướng các pháp mà thực hiện vô ngã. Giờ đây thừa sắc mạng của Phật để thuyết minh đạo lý chân không, tôi cũng chỉ nương vào uy lực của Phật mà thôi.